Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn biết đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Trong bối cảnh thế giới đang dịch chuyển sâu rộng sang nền kinh tế dữ liệu và quản trị số, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu khách quan cấp thiết. Thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng trong thời gian qua là minh chứng rõ rệt cho quyết tâm chính trị của Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững vai trò tiên phong trong thời đại số. Trong chuyên mục podcast hôm nay của báo Quân đội Nhân dân, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đề tài chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, sự tiên phong của đội tiên phong.
Trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, chuyển đổi số đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm coi chuyển đổi số là con đường tất yếu để hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng. Nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Quyết định số 204 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phê duyệt đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và quyết định số 333 ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành kiến trúc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng phiên bản 3.0 đã đang khởi nguồn một bước ngoặt mới, được coi là bước tư duy đột phá của Đảng ta về khoa học lãnh đạo trong thời đại số.
Tại hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hồi tháng 7 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo không phải là phong trào mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, có tính cấp bách, lâu dài. Phải quyết tâm hành động và tạo ra kết quả thực chất, có thể đo lường được. Những lời chỉ đạo ấy đã khơi dậy tinh thần đổi mới, đưa chuyển đổi số từ khẩu hiệu thành hành động, từ nghị quyết thành năng lực lãnh đạo thực chất.
Tại các hội nghị lớn, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh tinh thần tranh thủ từng ngày từng giờ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ hành động cấp bách của cả hệ thống chính trị trong năm 2025. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác lập tư duy đổi mới về vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như một động lực then chốt của phát triển. Cùng với đó, quyết định số 204 và số 333 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cụ thể hóa tầm nhìn này bằng việc đặt nền móng cho kiến trúc dữ liệu thống nhất trong toàn hệ thống Đảng, giúp Đảng ta quyết định trên cơ sở dữ liệu được cập nhật, phân tích, cảnh báo và dự báo chính xác.
Thực tiễn cho thấy, nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã bước đầu hình thành trung tâm điều hành số của Đảng bộ. Ở Quảng Ninh, mô hình trung tâm điều hành thông minh IOC được tích hợp với cơ sở dữ liệu Đảng, cho phép lãnh đạo tỉnh ủy theo dõi tiến độ nghị quyết, nắm bắt kịp thời phản ánh của cơ sở, từ đó ra chỉ đạo nhanh và chính xác. Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế cũng đã số hóa 100% văn bản chỉ đạo, hồ sơ cán bộ, kết nối dữ liệu giữa các cấp ủy. Nhiều cơ quan Trung ương Đảng đã đưa trí tuệ nhân tạo AI vào phân tích dữ liệu phục vụ tổng hợp báo cáo, dự báo xu hướng dư luận, cảnh báo sớm nguy cơ mất ổn định.
Một trong những bước đột phá thể hiện rõ tinh thần quyết định số 204 là chuyển đổi toàn bộ quy trình công tác Đảng sang môi trường điện tử. Từ quản lý văn bản, hồ sơ đảng viên, đánh giá tổ chức, đến điều hành, báo cáo, kiểm tra, giám sát. Nếu như trước đây, mỗi khâu trong quy trình công tác đảng thường phải xử lý thủ công, phân tán theo từng đơn vị, thì nay, các cơ quan đảng đang tiến tới vận hành thống nhất trên một nền tảng số chung, kiến trúc chuyển đổi số 3.0. Phiên bản 3.0 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng được đánh giá là kiến trúc mở, tích hợp, bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu liên thông dữ liệu giữa trung ương và địa phương. Hệ thống này không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc mà còn tăng tính minh bạch, giảm chi phí hành chính, nâng cao kỷ luật kỷ cương trong Đảng.
Chẳng hạn tại thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng hệ thống thông tin công tác Đảng đã thay thế hàng nghìn hồ sơ giấy, kết nối trực tuyến giữa các cấp ủy đến thành ủy. Cán bộ có thể xử lý, ký duyệt văn bản qua nền tảng điện tử với tính bảo mật cao. Tại Hà Nội, việc số hóa hồ sơ cán bộ đảng viên đã đạt hơn 95%, dữ liệu quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá được lưu trữ và tra cứu trên nền tảng dùng chung, giúp cấp ủy các cấp có căn cứ trực tiếp, khách quan khi xem xét công tác cán bộ. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng là hai đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số nội bộ, triển khai chụp dữ liệu đảng riêng bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối.
Khi các quy trình công tác được số hóa, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trở nên nhanh, chính xác, thống nhất và linh hoạt hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây, quá trình ban hành triển khai một nghị quyết phải mất hàng tháng, thì nay, chỉ trong vài ngày, thông tin có thể đến từng chi bộ, từng đảng viên. Đó chính là biểu hiện sinh động của Đảng lãnh đạo bằng trí tuệ số, nhanh, đúng và trúng.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với đổi mới sáng tạo, không ngừng thích ứng với sự vận động của thời đại, trong đó có xu thế chuyển đổi số toàn cầu. Đó không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị, mà còn chỉ rõ con đường để Đảng giữ vững vị thế tiên phong, phải biến công nghệ thành động lực, biến dữ liệu thành sức mạnh lãnh đạo và biến văn hóa số thành lá chắn mềm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Chuyển đổi số trong Đảng không chỉ là thay đổi phương tiện, mà sâu xa hơn là chuyển đổi văn hóa lãnh đạo, văn hóa tổ chức và văn hóa làm việc trong môi trường số. Nếu như trước đây, văn hóa công vụ của cán bộ đảng viên gắn với hồ sơ con dấu, công văn giấy tờ, thì nay điều được đề cao là tính mở, tính minh bạch, tinh thần chia sẻ và năng lực làm việc trên không gian số. Đảng ta xác định rõ trong quyết định số 333 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chuyển đổi số trong các cơ quan đảng phải gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc và xây dựng văn hóa số của Đảng.
Văn hóa số trong Đảng không thể tách rời đạo đức cách mạng và chuẩn mực người cán bộ thời đại mới. Cán bộ không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải thạo công nghệ, có khả năng sử dụng, phân tích dữ liệu, bảo mật thông tin, ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng. Đây cũng là nội dung được nhiều địa phương đưa vào tiêu chí đánh giá cán bộ, năng lực số, thái độ với chuyển đổi số và mức độ thích ứng với mô hình làm việc mới.
Tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã thành lập Tổ công tác truyền thông số của Đảng, vận hành hệ thống phân tích xu hướng dư luận xã hội trực tuyến. Ở Nghệ An, các lớp bồi dưỡng chính trị hàng năm đã đưa nội dung kỹ năng lãnh đạo số vào chương trình bắt buộc. Ở cấp Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã triển khai hệ sinh thái đào tạo cán bộ số, cung cấp kho học liệu điện tử, diễn đàn trao đổi chính trị tư tưởng trực tuyến. Đó là những biểu hiện rõ nét của một văn hóa số trong Đảng, nơi dữ liệu trở thành tài sản, chia sẻ trở thành sức mạnh và sáng tạo trở thành động lực đổi mới phương thức lãnh đạo.
Từ nghị quyết số 57 NQTU đến quyết định số 204 QĐTU và số 333 QĐTU, có thể khẳng định Đảng ta đang từng bước hình thành một hệ thống sinh thái lãnh đạo điều hành và quản trị bằng dữ liệu, hướng tới lãnh đạo bằng trí tuệ số. Ba chuyển đổi căn bản, từ kinh nghiệm đến dữ liệu, từ thủ công đến số hóa, từ hành chính sang văn hóa số, đã, đang và sẽ làm sâu sắc hơn bản chất cách mạng, khoa học và hiện đại của Đảng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về chuyển đổi số trong các cơ quan đảng ở số podcast tiếp theo, Chuyển động thực chất từ cơ sở. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí.